Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Chúng ta tiếp tục học hỏi từ nơi Thánh Phaolô, lời Chúa qua Ngài, đoạn 7 câu 1. Chúng ta đọc cho đến câu 6. Hay anh em không biết rằng, hỡi anh em, tôi ngỏ lời với những người sành luật, là luật chỉ có quyền bá chủ con người bao lâu nó còn sống. Vậy đàn bà có chồng thì bị luật thắt chặt với chồng suốt đời chồng. Chồng chết đi thì luật tòng phu cũng bị hủy. Vậy nên chồng còn sống, nó sẽ mang danh là dâm phụ nếu nó thuộc người chồng khác. Nhưng nếu chồng chết, nó được tự do thoát khỏi luật ấy, khiến nó thuộc người chồng khác mà không phải là dâm phụ. Cho nên cả anh em nữa, anh em đã bị giết chết đối với lề luật nhờ thân xác Đức Kitô, để thuộc về người khác, đấng đã được sống lại từ cõi chết. Ngõ hầu chúng ta xin trái trăng cho Thiên Chúa. Vì xưa khi ta còn trong xác thịt thì các dục tình tội lỗi nhờ thế lề luật mà hoạt động nơi chi thể ta, để xin trái trăng cho sự chết. Nhưng bây giờ ta đã được vượt khỏi ách lề luật, chết cho điều đã giam hãm ta, khiến ta được làm tôi trong sự mới mẻ của thần khí, chứ không phải dưới cái cổ hủ của chữ viết. Anh chị em chúng ta đọc và thánh thư tin mừng, đọc thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, thì chúng ta không khỏi đối diện với một thực tại mà thánh nhân Thánh Phaolô cứ lặp đi lặp lại. Ngài muốn nhắc cho chúng ta nhớ, bởi vì con người hay quên, nhất là mỗi khi mình sung túc, mình hạnh phúc, mình đầy đủ, mình thừa thải hay là dư dật, chúng ta hay quên. Quên mất chúng ta chỉ nhớ là có cuộc đời ở đây thôi, thế gian này thôi. Quên mất thực tại chúng ta được sinh vào đời này để mà chết. Một thực tại đó, anh chị em thấy giáo hội cứ nhắc hàng năm cả một tháng trời, xuyên suốt một tháng nhắc cho chúng ta về cái chết và đối diện. Và không có một người nào muốn chết. Và vì vậy chúng ta dùng cái sức khỏe của mình, tâm trí của mình, khả năng tài cán, tất cả mọi sự, mọi phương tiện, để chúng ta làm sao cầu sống, mưu cầu sự sống, nhưng mà không thoát được khỏi cái chết. Tuần rồi chúng tôi, có lẽ là anh chị em cũng biết, tuần rồi chúng ta cầu nguyện cho cha già Vũ Minh Nghiễm, để đây đem hình ngài vào ông kia rồi, ngày mai đem để lại. Cha già 89 tuổi, cả cuộc đời là một gương lành, gương sáng cho tất cả các cha thầy trong nhà dòng. 89 tuổi, gần 90 cũng chết. Rồi hôm thứ Bảy chúng tôi ra ngoài nghĩa trang đưa đám cho ngài, thì có những người thắc mắc tại làm sao mà các cha các thầy trong nhà dòng người nào cũng tươi vui hết, ra ngoài đám tang mà ai cũng cười hết á, nhất là hai ông cụ già mình, ông cụ Huồng với là ông cụ Quế 82 tuổi rồi, hai ông cụ cũng nào cũng cười hết á, ấy làm lạ. Đám tang mà nó cứ cười. Và anh cho em biết chuyện gì không? Trong nhà dòng Chúa Thế, khi mà có đám tang hay có một cha già hay thầy già chết á, thì ngày đó cả nhà dòng nghỉ lễ, không làm việc nữa, nghỉ lễ. Và chúng tôi vừa mới biết được là cha già Báu kể lại là Luật dòng đó, khi mà mừng lễ một cha mà chết, một thầy mà chết trong nhà dòng đó, thì chuyện gì xảy ra? Thì được ăn thêm, có nghĩa là ăn cơm trưa, ăn cơm chiều đó, tối đó. Khi xưa là như vậy, bây giờ chưa có được như vậy. Thì thường thường quản lý cho thêm một món gì đó nó ngọt ngọt tí xíu, mừng với người qua đời. 80 tuổi, 90 tuổi cũng phải chết. Rồi cái hôm thứ bảy chúng tôi ra ngoài nghĩa trang đó, nghĩa trang đưa nữ vương thiên đàng, thì đang lúc làm phép huyệt đưa cha già xuống, thì có người gọi phone đến, một người rất là thân thương với nhà dòng này. Có một số anh em làm việc ở đây, anh cho em biết những người đến đây làm việc toàn là những anh em rất là thiện chí, thiện nguyện, không ai có lương gì cả. Các cha thầy không một người nào ở đây có lương hết, không có insurance, không có bảo hiểm sức khỏe, không bảo hiểm nhân thọ, không bảo hiểm gì hết, không có lương. Vì các cha lì lắm, các cha già lì lắm. Khi mà đến đây đó thì tay không. Anh cho em biết cái chỗ này là một cái đống rác, cái chỗ này là đống rác, rồi cha già báu á, với lại thầy chỉ có mình ngài với cha già nghiễm đến đây nè, mua miếng đất và bà con giúp cho. Cái này lúc đó là giờ thành đền thờ lòng Chúa Thương Xót, chỉ là một cái hội trường thôi. Cái bữa đó không biết đang làm báo như thế nào bị lục lội, không tôi nhớ tôi nghe kể lại là lục nước ngập lên, rồi ngồi ở trên ghế mà làm báo. Rồi bữa nó như thế nào đó không hiểu, có xe nó tông cái rầm một cái vào cái tường này, rồi hư, nó tông ngang như thế này, cho nên mới đập ba cái tường xây lên lại một cái hội trường khác, bây giờ thành đền thờ lòng Chúa Thương Xót. Anh chị em thấy tất cả các cha các thầy ở đây này, vui mừng. Nhưng mà khi chúng tôi thấy anh em đến đây làm việc cái thiện nguyện như vậy, thì cái tình thân, cái tình gia đình, gọi là cái tình gia thất đó, nó có đó. Thì có một anh cứ mỗi tuần đó anh lên đây làm việc suốt cả một ngày, xong không biết anh có ăn uống gì không, anh chạy lên đây anh làm việc thôi. Anh cũng khá lắm, người rất là giỏi. Anh lên trèo lên cây gác đó, xưa là để rác rưới gì trên đó đó, ha. Cất đó, anh lên đó, anh chỉ ngồi yên chỗ thôi, bấm máy chạy bài giảng cho các cha, chạy teleprompter để mà giảng cho TV ánh sáng lên mừng. Thì vợ của anh là chị Donna, người Mỹ, thường xuyên đến đây, chị mới qua đời. Tôi được tin ngay cái buổi sáng ở nghĩa trang tiễn đưa cha già đó, thì chị qua đời. Mới biết tin sáng nay chôn chị, trưa nay chôn chị. Chị Donna chắc là cũng trạc 40 ngoài, 40 ngoài, ngoài 40, 80, 90 cũng chết, mà 40 cũng chết. Cho nên anh chị em thấy những người nào đến 40 rồi thì chuẩn bị đi, chưa chắc. Kiếp sống thoảng qua một tiếng thở dài, tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà cả cuộc đời là gian lao khốn khổ, thấm thoát chúng con đã khuất rồi. Kiếp sống thoảng qua một tiếng thở dài, không biết nó có dài không, nhưng mà đó là kiếp sống. Có thể anh chị em nghĩ nó dài đó chứ, nhưng mà thở ra thì trút ra cái hơi thở đó luôn. Chúng ta biết mà, ngày chúng ta chào đời là ngày chúng ta bắt đầu thở ra, thở dài cho đến cái lúc mà chúng ta hết cái hơi đó. Trưa nay có chị Yumi giúp cho cái mấy cái màn ở trên gác đó, anh chị em thấy trưa nay chị chạy lên, chiều chị chạy lên. Có đứa cháu nội 27 ngày thôi không chị, 27 ngày thôi chết, trẻ sơ sinh mà tạ ơn Chúa, sinh ra xong thấp hối, chưa kịp người ta chích thuốc, gọi là chích thuốc tê chích mê vậy để chữa thì đi rồi. Nhưng mà có cha tới cho phép rửa, bàn phép rửa tội cho thì em bé. Chị có cái phép lạ đó, cái phép lạ đưa tôi coi để cho chị Dương Minh. Tôi tưởng ngồi kia chạy tùm lum đâu, lạ lắm. Cái này là trước đó mấy tuần, chị trước đó mấy tuần, 2 tháng, thì có ai đó không biết cho chị cái này, tí nữa chị kể chị. Có cái cánh hồng lạ, cái cánh hồng la, cái hoa hồng đó, thì có người cho trong đây có cái hình của em bé, coi thấy không, thấy em bé không, tí rồi đây có phép lạ đó, truyền tay. có cái hình em bé nói trước 2 tháng rồi, đâu có ngờ đâu, đây là phép lạ đó. Wow, tự nhiên cái cánh hồng ấy, Chúa cho, Đức Mẹ cho làm sao có cái hình em bé thai nhi trong đó. Thì 2 tháng sau thì cháu nội của chị chết, có phải chăng là Chúa báo trước? Chúa báo trước cái hoa hồng á mà Chúa cho cái hình của em bé thai nhi nằm trong đó, người ta phá thai quá xá đi, em bé được sống một cái sự sống lạ lùng. Thì cho dẫu là có 1 tháng tuổi, chưa đầy 1 tháng tuổi, hay là tuổi sồn sồn á, over the hill, hay là 90 tuổi 80 tuổi cũng phải chết. Anh chị em đến đây đó, anh chị em biết đến đây để mà được Chúa thương và để được Chúa ban cho sự sống. Nhưng mà muốn như thế thì chúng ta phải đi qua cái chết của Chúa. Mình dạy gì mà mình đi, mình chết một mình, dạy dột gì, dạy dột gì mà chết một mình. Mà ai cũng phải chết một mình đó, nhưng mà có Chúa. Xưa đó, xưa kia thì con người không có biết, có nhiều người ngay cả người Công giáo không có biết mình chết đó, là mình chết một mình. Mình vào đời thì mình gặp ông bà cha mẹ, khi mà mình được chào đời đó thì anh chị em biết đứa bé nằm trong bụng mẹ mà. Nó sống là nó sống chung với mẹ nó, mà lương thực của nó là gì? Là mẹ, phải không? Lương thực của đứa bé trong bụng đó là mẹ. Thức ăn của nó là mẹ. Cho nên đó, chào đời á là nó có người với nó bao trùm bảo vệ, bao bọc đó. Nó ra đời đó thì ông bà cha mẹ, anh chị em rồi tất cả mọi người yêu thương đó. Nhưng mà chết ai nấy cũng chết một mình, đâu có ai đi theo mình thôi, chết cùng chung với mình được. Cái hồn lìa khỏi xác một mình, cái hồn của mình lìa khỏi xác thôi. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta có cái mối hy vọng, và đây là cái niềm tin và cái thực tại, đó là khi chúng ta chết thì có người chết chung với mình, cùng với mình và đồng hành với mình, và đưa cái hồn mình đi đến hạnh phúc. Chúa, Chúa thương xót. Và vì vậy anh chị em biết, anh chị em đến đây là chỉ để Chúa thương thôi, để được sống. Và do đó anh chị em muốn chết thì đừng có chết cô đơn, đừng có chết một mình. Có chết thì chết với, giống như cha già Vũ Minh Nghiễm vui lắm, rất là vui, cứ nhìn mặt ngài thấy vui rồi, để lại nụ cười, để lại nụ cười. Tất cả mọi người đều cười nhớ đến ngài, có những người thương tiếc nhưng mà ai cũng vui khi thấy ngài, biết rõ là ngài về với Chúa. Đứa bé đó, đứa bé con của chị Sumi, cháu nội của chị Sumi qua đời cũng vậy, chết trong niềm vui có Chúa mà. Thì bây giờ trở lại với lời của Chúa, ông Thánh Phaolô cứ lặp đi lặp lại cái thực tại đó như thế này. Cái vấn đề là chỗ này đây, anh chị em chúng ta đặt cái kho tàng mình ở đâu thì lòng mình ở đó. Mình đói khát, mình khao khát cái gì thì mình sẽ tìm cái thứ đó để mình ăn, mình uống, mình hưởng dùng. Cái lòng của anh chị em đó khao khát cái gì? Thí dụ bây giờ anh chị em, lòng anh chị em vẫn còn khao khát có một cái ghế ngồi, mà cái ghế ngồi cao cao, cái ghế ngồi mà đẹp đẹp một chút, cái ghế ngồi đó có vàng, mạ vàng như thế nào, vẽ rồng vẽ phượng trên đó, và ngồi trên cái ghế mà người ta đổi cái tên nó thành cái ngai, và cái ngai đó là cái ngai vị gì đó trong xã hội, trong cộng đồng, hay là trong đất nước, quốc gia, thế giới gì đó. Mình khao khát chỉ là một cái ghế thôi, nhưng mà cái ghế đó ngồi đó thì một hồi nữa mình cũng trỗi dậy người khác đến ngồi, hoặc là không còn ai ngồi ghế đó nữa. Mình có khao khát cái đó không? Nó là cái gì? Chúng ta ăn cái gì thì chúng ta trở nên cái đó. Cả cuộc đời mình cứ tìm cái ghế để ngồi thôi, trả rất là nhiều tiền để được ngồi. Ví dụ như ông Arnold Schwarzenegger hay là bà Clinton mà tổ chức một cái bữa tiệc, chúng tôi biết tổ chức, ông Arnold hay là bà Clinton tổ chức ở tại Đại học Long Beach, thì họ thuê cái pyramid, cái kim tự tháp màu xanh đó, water pyramid đó. Thì anh chị em biết được một cái ghế ngồi và được một cái dĩa cơm 500 đô tối thiểu, giỏi nữa gần được gần bà Clinton thì 5.000 đô được một cái ghế ngồi và một dĩa cơm, được gần ké hơi dựa hơi một cái người nổi tiếng như thế nào không biết. Có người nuôi mình với cái hơi đó, thật sự là chỉ là hơi thôi mà nó lại đưa mình vào cõi chết. Đó gọi là tham. Nhớ không? Có năm cái điều mà động cơ, động lực đẩy người ta sống. Sao sao người này cứ giữ hoài vậy? Còn cho người khác còn chụp hình nữa, chụp cái cha. Thứ nhất là năm cái động cơ để đông, năm cái động lực chúng ta sống. Thứ nhất là gì? Nguyên do không thúc cái động lực á, mình chúng ta sống á. Thứ nhất là lương tâm, luôn luôn như vậy. Đa số những người sinh trưởng ở Việt Nam đi vào trong nhà thờ thì nghe cứ nói tội rồi tội rồi tội, cứ ấy nấy lương tâm không á, cái gì hở gì cũng tội hết á. Vào trong nhà thờ nghe cha giảng một hồi buồn ngủ hoặc là chia trí, tội tội nặng lắm, nhưng mà về nhà mà đánh đập con cái, chửi mắng, chửi chồng chửi vợ đó thì không thấy thấm thía gì cả. Nhưng mà chia trí một cái là xưng tội liên miên, chia trí thôi là nặng lắm. Ấy nấy lương tâm, lương tâm ấy nấy, rồi cái gì nữa? Đắng cay hận thù, đắng cay hận thù, đắng cay hận thù. Người xưa anh chị em đọc là chuyện tàu á, anh chị em nhớ chuyện tàu, hay là có tam thập lục kế, có ai đọc tam thập lục kế không? 36 cái kế. Khi mà đối với kẻ thù á thì phải triệt hạ cho tận gốc, mà không phải là tru di tam tộc như Việt Nam đâu, mà chính cửu tộc, tru di cửu tộc luôn, là cho nó chết mà chết hết. Mà để cho nó sơ hở một chút á thì chuyện gì xảy ra? Con cái cháu chắc nó trả thù. Anh chị em nhớ chuyện Mao Trạch Đông không? Nhớ chuyện Mao Trạch Đông rồi, có đọc lịch sử. Ai người là người đọc lịch sử? Khi mà đâu anh Thuấn rồi nè, anh Thuấn. Anh biết lịch sử không? Đài Loan từ đâu ra? Hả? Đài Loan từ đâu ra? Hả? Nhưng mà từ ai? Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch như thế này. Tưởng Giới Thạch đó nắm quyền, toàn quyền nước Trung Hoa nhé, toàn quyền. Và biết có cái nhóm người á cộng sản, thì ông lấy cái quyền ông dí đến, gọi là đến cùng á, đến một cái nơi đó là có chỉ có 75.000 người, ông giết sạch luôn, chỉ còn có 10.000 người thôi. Thì trong khi đó đó, Tưởng Giới Thạch trong khi đó đó thì thấy người Nhật tấn công qua thôn tính cả cái miền Đông Nam Á, đánh qua tàu, đánh qua bên Trung Hoa đó, thì ông thấy ô Mao Trạch Đông bây giờ còn có 10.000 quân à, không thành thấm thía gì hết, thôi mình kệ nó, ra đánh với Nhật. Đâu có ngờ đâu, bởi vì không có triệt, là đắng cay hơn, tôi không có triệt đến cùng á, thì 10.000 người đó nổi dậy cách mạng, một cuộc cách mạng đó. Và Mao Trạch Đông học được cái bài học đó. Tôi nói là đây là cái lối con người sống với nhau, phải triệt chân cùng cho đến nơi. Tưởng Giới Thạch đi chạy qua bên Đài Loan á, cái đảo đó, lập nên cái xứ Đài Loan. Bởi vì không triệt đến cùng. Ở đây nè, đắng cay hận thù mà. Người ta sống vì nỗi đắng cay, cái nỗi đắng cay hận thù. Rồi gì nữa? Âu lo sợ hãi, gì cũng sợ đó, sợ bệnh, sợ tai nạn. Anh chị em biết cái xã hội này đặt trên cái nỗi sợ mà. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe. Có một cái bảo hiểm mà không bao giờ chúng ta lo đó, đó là bảo hiểm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Có được bảo hiểm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chẳng có lo gì cả. Có người bảo hiểm đủ thứ. Sợ là một cái động cơ, động lực. Mình sợ chết, mình có bảo hiểm chắc chắn được không? Chúng ta đã nói rồi, làm sao mà bảo hiểm được nhân thọ, chết rồi sao bảo hiểm được nữa. Nhưng mà vẫn sợ, âu lo sợ hãi. Những người mang bệnh cứ sợ sợ, đủ thứ sợ, đủ thứ loại sợ. Anh chị em đến đây có phải là anh chị em bị thúc đẩy bởi một trong ba cái động lực đó hay không? Động cơ đó, có lương tâm nó ấy nấy như thế nào đó. Đây là có những người vẫn còn mang đầy những nỗi đắng cay. Tôi thấy là thường thường những người mà đắng cay hận thù á, dễ bị quỷ ám lắm, dễ lắm. Nó có con quỷ, một cái loại tà khí, nó là nộ khí đó. Nó mà vào á, nó xông vào, nó chiếm lấy thì con người đó dễ dàng lắm, dễ dàng mở, gọi là mở ngõ, bỏ ngõ ra, nó chiếm lấy. Rồi cái sợ hãi cũng là một cái loại khí nữa. âu lo sợ hãi, âu lo hay buồn sầu sợ hãi, bởi vì cái người đó cứ từ kỳ ấm thì cứ nói hoài, suốt ngày cứ nói những điều tiêu cực, về đến nhà không bao giờ nói được một cái lời hay là nghe được một cái lời nào đó khích lệ con người của mình, khích lệ cái tâm hồn của mình, nâng tâm hồn mình lên. Âu lo sợ hãi, chính mình đã hại mình, rồi mình nghe những người xung quanh rồi mình hại mình thêm nữa. Đó, cái thứ tư là như thế này, cái ghế ngồi đó, cái thứ tư là đam mê của cải, đam mê của cải, mê thích của cải, đúng rồi, mê thích của cải, đam mê của cải hay mê thích của cải cũng vậy, mê thích của cải đó. Luôn luôn tôi nghe nhiều lắm cái cách cầu nguyện như thế này: cha cho con bị khám bệnh, rồi con bác sĩ nói là bị cái bướu hay là cái gì đó, có thể như vậy, thì cho con sống đi, cầu nguyện cho con sống. Nhiều người gọi phone khắp nơi về đó, cho con sống, xin Chúa xin mẹ cho con sống để mà con làm ra tiền nuôi con, nuôi gia đình, rồi có tiền là đóng cho nhà thờ, vẫn còn là sống để mà cung phụng tiền bạc, có tiền bạc mới có thể làm được công việc như là chu toàn bổn phận. Hiển nhiên tiền thì cần đó, nhưng mà mình sống với cái đồng tiền, mình khao khát nó, nó thành một cái loại ác phiền, nghiền ngập. Đam mê của cải, mình cảm thấy mình quan trọng hay là mình cảm thấy mình hạnh phúc vì mình có của. Tôi chỉ ôn lại cho anh chị em thấy thôi. Và bốn cái thứ này anh chị em biết đưa mình vào cái chết, không phải là cái giây phút cuối cùng cuộc đời mình, mà mình đang chết, mà mình chết khổ đó. Biết rõ đó, nó chỉ là một cái bong bóng hay là cái bọt biển, nó sẽ tan vỡ ra. Anh chị em có bao giờ nhìn cái bong bóng hay là cái bọt biển đó? Nó nhiều màu sắc lắm, nhưng mà trong đó chỉ là hư vô thôi, không có gì. Thứ năm là gì? Nhắc lại cho tôi nghe. Phải được người thương, phải được người quý trọng. Cứ đi làm bất cứ mọi sự, làm cái gì cũng vậy, phải thương tôi, không phải củng cố cái tôi, đi tìm người ta thương mình. Mà nếu người ta không để ý đến mình thì mình làm gì? Sửa sang sắc đẹp. Mục đích để sửa sang sắc đẹp là gì? Để người thương, người ta ngó để mình thương mình, cho dẫu một con người đàng hoàng tử tế rất là đẹp đẽ, rồi cuối cùng từ một người da đen thành người da trắng. Có cái người đó là rất là đẹp, hát rất là hay, nhỏ đen thật là đẹp, hát rất là hay, từ từ nó sửa từ đen thui, mà từ từ nó ngâm, nó trắng bóc rồi nó hư luôn cái lỗ mũi luôn, biết ai không? Tại vì mình không có thể bình an với mình. Có những người tôi không phải là tôi muốn đụng chạm đâu, có những người Việt Nam mình hay là người Á Đông mình không có thấy mình đẹp trước mặt Chúa, trong ánh mắt Chúa mình đẹp tuyệt vời, bởi vì giống như một cái viên ngọc quý vậy đó. Viên ngọc quý thì nhìn góc nào cũng đẹp hết đó, mình chỉ là một cái tia phản ánh dung nhan của Chúa, thì Chúa nhìn thấy mình là Chúa nhìn thấy mặt Chúa, mà Chúa nhìn thấy mặt Chúa Chúa đẹp chứ. Nhưng mà mình không chịu đâu, phải sửa làm sao nhuộm tóc cho nó vàng đỏ đỏ, rồi làm sao đeo lông nheo vô cho nó dài, rồi mang thêm contact vào cho nó xanh lè lè ra. Chi vậy? Đẹp là hữu ư trung, xuất hình ư ngoại, phải như thế mới được, người ta mới để ý, người ta mới thương mình. Phải được người thương mà, không phải là do người ta, dư luận người ta hay là ý người ta nói thì mình mới được thương. Bởi mình được thương không phải vì người ta nói, nhưng mà bởi vì mình là con cái của Chúa. Năm cái động cơ đó, năm cái nguồn đó là năm nguồn đưa anh chị em vào trong cõi chết, mà con người đi theo năm cái nguồn đó. Anh chị em thấy rõ thì có cái nguồn. Ông Thánh Phaolô nói đây, mình biết và ông Thánh Phaolô biết, chúng ta đã nói rồi, chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta đã học rồi. Đây là những người đến với Chúa không phải là những người tốt lành hay là những người thánh. Bữa tôi nói chuyện với các cha đây nè, cái người nào bước vào trong nhà nguyện này mà nghĩ rằng mình là thánh hay là mình là người công chính, người đạo đức, đạo hạnh đó, thì hơi kẹt cho anh chị em. Bởi vì anh chị em vào, anh chị em gặp ngay Đấng Chí Thánh rồi. Mà trước mặt Đấng Chí Thánh đó thì ai cũng dơ hết, ngay cả thiên thần cũng dơ bẩn nữa. Cho nên cha già báu nói với chúng tôi, thôi để cái bảng biểu ngữ để như thế này, chỉ nhận tội lỗi thôi, những người tội lỗi thôi. Những người có tội thì mới đến dài dòng chú có thế, đền thờ lòng chú con sót dành cho những người có tội, còn người nào thánh quá thì chắc phải đi tìm chỗ khác. Anh chị em thấy mình có tội thì đây là nhà của anh chị em. Còn anh chị em thấy mình tốt lành, chỗ này không phải là chỗ của mình. Và các cha cũng vậy, không phải là người không có tội, tội lỗi đi xưng tội. Đến gặp Ngài, ý thức như ông Thánh Phaolô, ý thức mình là người tội lỗi trước mặt Chúa, dơ bẩn đó. Và khi mà mình có tội thì mình phải chết thôi. Mà mình biết mình có tội, mình không thoát được cái ách của tội hay là cái sức mạnh của tội. Bởi vì cộng thêm mình có tội đã đành rồi, mình biết thêm luật nữa. Biết thêm luật thì mình lại bị luật nó đè nặng trên mình nữa. Rồi mình lấy cái luật đó mình khống chế người khác, nhưng mà mình cũng tội, còn có thể là hơn người khác nữa. Ông chịu thua, ông không làm gì được, thì ông khám phá được, chính Chúa soi sáng cho, để cho ông Thánh Phaolô thấy được Ngài, thấy được chính Chúa Giêsu Kitô, thì ông làm gì? Ông nói phải đi vào trong cái chết của Chúa, làm nô lệ cho Chúa Giêsu Kitô. Và đây là cái đoạn 7 này nè, đoạn 7 giải thích cái câu đầu tiên, Phaolô nô lệ của Đức Giêsu Kitô. Ông giải thích thế nào là nô lệ và những cái lợi của việc làm tôi cho Chúa Giêsu Kitô. Tội lỗi nhờ thế của luật, nhờ cái thế đó, cái thế lực của luật mà hoạt động nơi chi thể ta, hoạt động mạnh mẽ. Và anh chị em những người công giáo nhớ, chúng ta nhớ điều này, chúng ta có luật đó, nhưng mà cái luật chi phối từ bên trong ra ngoài, đây là cái luật từ bên trong ra ngoài, chứ không phải ngoài áp đặt vào trong đâu. Cái luật bây giờ chúng ta sống là luật của thần khí, chứ không phải là luật bên ngoài. Mười điều răn Chúa Trời hiển nhiên biết như vậy đó, nhưng mà không có ai giữ trọn được 100% mười điều răn Chúa Trời đâu. Anh chị em ở đây có ai có thể nói được, tuyên bố được là tôi đã giữ trọn vẹn từ khi sinh ra đời cho đến ngày hôm nay, tôi giữ trọn mười điều răn Đức Chúa Trời? Có ai nữa? Thấy cái luật đó là thấy rõ rệt, không ai giữ được hết. Thánh Phaolô là người giữ luật, ăn chay một tuần hai ngày, giữ luật đủ thứ luật mà ông cũng phải chịu thua. Anh chị em không thánh bằng ông Thánh Phaolô đâu, chịu thua. Chỉ có cái luật này thôi, là phải từ bên trong. Thì trở lại một cái điểm quan trọng, đó là anh chị em khao khát cái gì, anh chị em sẽ tìm cái đó để anh chị em hưởng dụng. Anh chị em sẽ ăn nó, anh chị em sẽ uống nó, anh chị em sẽ hít thở nó. Ông Thánh Phaolô đi tìm sự sống, mà tìm sự sống trong luật không ra, mà chỉ thấy sự chết thôi. Ông đi đến và ông được Chúa, ông đi ông dí Chúa, mà ông nghĩ chính Chúa hay là những người theo Chúa là tà đạo, giống như là các vua Minh Mạng, Tử Đức, Văn Thân, phải không? Anh chị em nhớ đó. Cũng vậy đó, nghĩ rằng là những người công giáo, những người theo Chúa là tà đạo. Có ngờ đâu khi mà ông đánh vào đó đó, thì không những ông không chết mà ông được cứu sống nữa. Ông đạp vào Chúa, ông giết những người theo Chúa, cuối cùng máu của Thánh Đạo đổ xuống trên đầu ông. Mà cái máu đầu tiên là máu của Thánh Stefano đổ xuống và cứu mạng ông, trở nên tông đồ cả, một người khủng bố thành một tông đồ cả. Và ông thấy đây không phải cái luật bên ngoài, mà đây á là cái nguyên lý, một cái năng lực, một thần lực, mà đó là thần khí của Chúa tạo nên tất cả các lề luật, luật thiên nhiên, luật tự nhiên, luật siêu nhiên, luật của vũ trụ. Chỉ có khi nào mà mình đụng đến đấy, mình gặp hoạn nạn, mình gặp đến cái chết rồi đó, cái họa đó, mà mình thấy rõ được cái thân phận của mình, thấy rõ được cái bản tính của mình. Anh chị em đến đây, anh chị em trông đợi cái gì khác mà không có nhìn vào mình, hay không nhìn vào cái cuộc sống của mình đó, thì quả thật anh chị em đến đây luống công vô ích. Có những người chỉ vẫn còn hiện thời, vẫn còn muốn là chủ cuộc đời của mình, vẫn muốn như vậy, cho nên cứ khổ hoài. Mặc dầu được ơn Chúa, ơn Chúa đổ tràn trề, mà cứ khổ hoài, bởi vì chính mình đó, mình muốn là chủ, nhưng mình không thể là chủ được mình. Anh chị em có thể làm chủ được cái cơn đói không? Ăn xong rồi đói đó, anh chị em có thể làm chủ được cái sự dơ bẩn không? Anh chị em mới tắm rửa xong nó dơ lại đó. Anh chị em có thể làm chủ được sự sống mình không? Anh chị em có thể làm chủ được ngay cái cơn giận hay là nỗi sợ mình, nỗi sợ trong lòng mình, cái khí, nộ khí, hải khí và cái dục khí. Anh chị em có thể làm chủ được cái dục khí của mình không? Nó có thể là dục vọng, là có thể là tham lam tiền bạc hay là tham lam về sắc thịt. Mình thấy rõ địch mình không có thể là chủ được, chỉ có một cái đấng, đấng tạo nên tất cả, đấng đó mới là chủ. Ông Thánh Phaolô thấy và ông nói rằng chỉ có một cách thôi, đi vào cõi chết. Và cái chết của Chúa Giêsu tức là đi vào cõi sống. Hôm thứ tư tuần rồi chúng ta đã cùng nhau suy niệm về cái việc mà cái người đàn bà lấy chồng, người đàn bà lấy chồng, là chúng ta đã suy niệm rồi. Hôm nay chúng tôi suy niệm một cái điểm này cho anh chị em, chúng ta cùng nhau suy niệm và khẩu niệm lại đoạn thánh kinh này. Hôm tôi lấy làm lạ là có một người ở đâu đó, tiểu bang đất xa, gọi đến: ôi thưa cha, con đau khổ lắm và con rút ra một cái điều này, con là một người lương trở lại đạo. Thưa cha, chỉ có khi này con mới giác ngộ thôi, con trở lại đạo, đạo Công giáo, đó là chỉ khi nào mình hoạn nạn, khi nào mình chết đến nơi đó, mình khổ đó, thì lúc đó đó mình mới ý thức được có Chúa. Và xin Chúa cho con khổ, xin Chúa cho con khổ để con ý thức con là ai. Và cái con người đó bây giờ thấy cái khổ đó là mình gần Chúa, bởi vì Chúa khổ mà. Anh chị em xét lại có đúng không? Anh chị em sung sướng sung túc, không bao giờ nghĩ đến Chúa đó. Có thể nghĩ đến Chúa qua loa thôi, qua loa thôi, nhưng mà gọi là kết hợp với Ngài đó khi mình đau khổ. Và thực tại là anh chị em đang ở đây, nếu mà không có nỗi khổ thì còn khuya mới đến nhà dòng Chúa thế. Chị Zumi á, là năm chắc là một lần thôi, có đứa con nó đứa cháu nó đi thì mới chạy đến dòng chị. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta đến đây không phải để mà Chúa là lời Chúa làm cho anh chị em ấy nấy lương tâm đâu, nhưng mà lời Chúa soi sáng để anh chị em thấy rõ mình biết mình sống ở đời này để làm cái gì, rồi mình chết như thế nào. Và cái chết chỉ là phương tiện thôi, cái chết trong Chúa là phương tiện để được sống với Chúa. Và bây giờ cái luật mình phải theo là thần khí thánh. Bây giờ tôi xin nhường lời lại cho những người đến đây. Tôi nói trước, khi mà cầu nguyện đó thì có một số người lần đầu tiên đến đây thì không có biết Chúa ở đây, Chúa thật sự ở đây và tất cả các nhà thờ trên thế giới. Nhưng mà chỉ có cái người Công giáo đó, đạo dòng đạo gốc, không có chịu tin hay là không có chịu nghiệm cảm hay là nghiệm thấy được, không có hiểu. Nhưng mà Chúa thật sự đang hiện diện ở đây, nơi cộng đoàn chúng ta. Và khi anh chị em chỉ cần đơn sơ anh chị em nghe lời của Thánh Phaolô, lời Chúa nói rằng là con phải chết cho cái tôi của mình để sống trong Chúa đó, để anh chị em tin cậy, anh chị em tín thác, anh chị em mở lòng ra, anh chị em để Chúa làm chủ, thì sẽ thấy Chúa. Không phải là thấy bằng cái con mắt xác phàm đâu. Có những người đứng ở ngoài thấy người ta được Chúa đến, vẫn còn lấy cái trí khôn, lấy con mắt này nè để nhìn, nhưng mà không nghiệm được. Mà chúng tôi ước mong, ước ao cho anh chị em nghiệm thấy Chúa, chứ không phải là chỉ có con mắt nhìn thấy Chúa đâu, phải từ bên trong. Và vì vậy có những người đến đây khi mà Chúa Thánh Thần đến và Chúa tỏ hiện, Chúa tỏ lộ, Chúa hiển thị đó, thì có những người ngã lăn ra, có những người sẽ cảm thấy lạ lùng lắm, không ai diễn tả nổi đâu. Thấy bên ngoài thôi nhưng mà không cảm được bên trong, cho đến khi nào anh chị em mở lòng ra đón nhận Chúa. Thì bây giờ chúng tôi xin mời anh chị em, những ai đã được ơn lành của Chúa đó, mở lòng ra cao rao tình Chúa. Và Chúa hứa rằng những người nào sùng kính, tôn vinh và cao rao lòng Chúa thương xót, thì Chúa làm gì? Chúa sẽ bảo vệ con người đó như bảo vệ con ngươi mắt của Ngài. Chúa sẽ xử nhân từ, Chúa sẽ không lấy cái đức công bình công lý của Ngài xét xử khi người đó hấp hối đâu. Chúa sẽ ôm ấp bảo vệ con người đó trong giờ hấp hối đó, trong giờ chết đó, như là người mẹ ấp, như gà mẹ ấp ủ những đứa con thơ vậy đó. Những người nào cao rao lòng Chúa thương xót sùng kính, tôn vinh và cao lòng Chúa thương xót. Cái là có nghĩa là truyền bá lòng Chúa thương xót. Chúa hứa không mất được linh hồn. Thì bây giờ những ai đã được ân lành đó, thì có ai muốn chia sẻ không? Chia sẻ ân lành Chúa. Mời chị lên chia sẻ cảm nghiệm hồng ân của Chúa làm gì cho chị. Chị giới thiệu quy danh và ở xứ nào, và cho biết Chúa đã làm gì cho chị.
Con tên là Nga.
Chị Nga.
Vâng, con thường đến đây vào những ngày mà con, và những ngày cha cầu nguyện đây, con tin vào Chúa nhiều lắm. Con được nhiều ơn. Mà chính đứa em của con á, có một đứa con á, ở bên Canada. Thì gia đình ở bên Canada, thì cái hôm mà ngày 19 tháng 7 á, vừa rồi á, thì cháu nó bị, cũng như nó, tụi mấy đứa đi chơi đêm với nhau đó, cái nó bắn vào trúng cái thằng cháu của con.
Vâng.
Vâng, xong rồi nó trúng vào cái sườn á, rồi nó vào một cái viên đạn, nó vào cái thận, trái thận nó. Thì khi mà đưa vô nhà thương thì bác sĩ nói là chỉ có 99% là cháu sẽ chết thôi, chứ không có còn sống, chỉ có 1% là sống thôi. Thì con em của con á, thì nó có một đứa con trai duy nhất với một đứa con gái thôi. Thì nó vẫn thường qua đây nó cầu nguyện, cũng biết là đây là đền Chúa thương xót ở đây. Cứ mùa hè là em con nó qua đây thì con dẫn đến đây để cầu nguyện. Thế rồi cái nó gọi qua đây cho con, thì con đang đi làm, con cũng không biết, con bảo bây giờ chỉ có cầu nguyện thì dâng hết cho Chúa, vì Chúa sinh ra thì Chúa cất đi cũng vẫn vui lòng, thì bây giờ em cứ phó thác vào lòng Chúa thương xót. Thì con đi về trường, con đi làm ở trên kia, con về con cũng đọc kinh lòng Chúa thương xót, cầu nguyện để cầu nguyện cho cháu. Rồi cái đêm, mấy đêm thứ bảy đó, con thức cả đêm, nó còn gọi tất cả những gia đình, bà con, anh em đó, con nói là cứ cầu nguyện xin đọc lòng Chúa thương xót để cầu nguyện cho cháu, chứ là chắc cháu nó không sống được. Tại vì khi mà mổ trái thận, bác sĩ nó mổ ra trái thận rồi á, thì không biết là máu nó vô máu bao nhiêu, thì mũi máu nó cứ ra mũi thôi. Thì thằng bé coi như là ông bác sĩ cứ mấy phút ông lại ra, ông cho cháu nó, cho các em biết là cháu nó không sống được.
Vâng.
Thế rồi tất cả con gọi đi cả Việt Nam, ba má, à bà ngoại, bà nội, chắc là gọi về thì ai cũng cầu nguyện. Con cứ gọi, con gọi bạn bè, con gọi cứ đọc kinh đó, con xin để họ cầu nguyện cho đó. Thì con nghĩ là một mình con thì không có, với gia đình thì con nhìn cả bạn bè nữa. Thì đến là cháu nó nằm ở trong cái phòng ICU, nó nằm gần 4 tháng, 3 tháng trời. Thì cái hôm ngày 10, mùng họ mổ ra rồi á, thì họ lấy một cái trái thận ra. Thì cứ mỗi ngày nào cũng phải lọc máu, ngày nào cũng phải lọc máu với cháu. Rồi cái lúc họ sẽ, tại sao mà bác sĩ nói chứ, tại sao mà nó cứ máu nó cứ ra như vậy. Thì được 24 tiếng hồ thì ông mới két ke, ông mới làm két ke, thì ông thấy nó cái miếng gan nó bị bẻ một miếng. Thì cái hôm đầu tháng ngày thứ 6 con cũng gặp cha đây, là con xin cha để cha cầu nguyện. Thì con cứ hàng ngày con cầu nguyện, không ngày nào con đi làm, trên đường đi xe nó cũng đọc kinh để cầu nguyện, chỉ xin Chúa là cứu đứa con, đứa cháu của con, và xin Chúa để nó, sau bây giờ thì cháu nó bình phục, nó về nhà rồi.
Về nhà rồi sau mấy tháng chị?
Sau 3 tháng mấy năm.
Chỉ có 3 tháng, 99% phải chết.
Vâng, 99% chết mà nằm trong phòng ICU.
Cửu,
không?
Là cửu tử nhất sinh đó.
Vâng.
Phải không? Thì 99% chứ không phải là cửu tử nữa.
Vâng, thì cái ngày đâu được còn, nó được một tháng rưỡi á, thì ông bác sĩ ông ấy thấy cái gan của nó ấy, nó ra cái nước vàng. Thì con cũng không có rành về vấn đề y khoa, nhưng mà đứa em con nó nói, nó khóc, nó lại gọi qua cho con. 12 giờ đêm nó gọi, nó bảo chị ơi, bây giờ cháu nó, chắc bác sĩ nói là nó không có sống được nữa.
Vâng.
Tại vì chỉ trong vòng 2-3 ngày mà không có kiếm ra cái thuốc đó thì cháu nó sẽ chết.
Ừ.
Đó, thì cái con ấy bảo là thôi bây giờ em cứ dâng lên cho Chúa đi, chứ ở giờ chị cũng không còn biết cách nào nữa. Thì đứa em con nó bảo, thì em đọc kinh xong rồi em mới nói bác sĩ là bây giờ ông cố gắng giúp con tôi, ông kiếm được thư thuốc gì. Thì ông mới ngồi ông suy nghĩ, ông ấy gọi cho một người bác sĩ bạn ở bên Vancouver. Thì ông hỏi là có cái loại thuốc gì để chữa cái bệnh gan như vậy không. Thì ông bác sĩ kia ông ấy cho một cái tên thuốc. Thì ngày hôm sau 24 tiếng hồ ông gửi qua, ông gửi qua bên cái bệnh viện ở Victoria ấy chứ.
Vâng.
Trong cái thì ngày hôm sau thì ông mới đưa lên cầm computer ông bạn ạ. Nó gặp được cái thuốc này rồi. Thì con cứ bảo là bây giờ bác sĩ giỏi thì giỏi, nhưng mà em cứ cầu nguyện đi, cầu nguyện cho ông bác sĩ ông ấy, xin Chúa cho ông được một cái sự thông minh để ông chữa, chứ còn bây giờ chị cũng không biết sao mà cứ khóc, ngày nào nó cũng gọi qua bên cho con. Thì cái đấy là cái con nghĩ là Chúa, đấy là Chúa thương và Chúa đã chữa lành cho em con. Mà bây giờ cái đứa cháu nó trở lại rồi á. Mỗi lần con vào bệnh viện, con qua nó 10 ngày, con vào bệnh viện đêm nào con vào con đọc kinh. Khi mà con đọc kinh, hai chị em đứng lần chuối làm thương xót, thì tự nhiên cháu nó ngủ, nó cứ ngủ, nó nằm nó ngủ im vậy này.
Vâng,
thì con thấy Chúa đã chữa lành cho gia đình của con em con, và mang cái sự bình an đến cho tất cả mọi người trong gia đình họ hàng. Bây giờ rất là vui, con cảm tạ lòng thương xót Chúa, và con nên để xin các ông bà anh chị em cầu nguyện cho cháu thêm, tại vì giờ cháu nó ở nhà nhưng mà nó cũng đã đi lại được rồi.
Vâng.
Vâng.
Tạ ơn Chúa, vâng, chúng ta dâng lên Chúa và Đức Mẹ một tràng pháo tay tạ ơn Chúa thương xót. Cảm ơn chị. Mỗi ngày ở đây 3 giờ mà Chúa nói giờ cao điểm 3 giờ là giờ Chúa ban bất cứ ân lành nào, bất cứ điều gì anh chị em cần, anh chị em đến xin, miễn sao đừng có chống nghịch lại thánh ý Chúa. Chúa cho, Chúa không khước từ. Cứ 3 giờ và 3 giờ các cha các thầy ra đây khấn lòng Chúa thương xót. Từ khi có đền thờ này đó, anh chị em đến cứ nhớ 3 giờ và ai rảnh rỗi ghé 3 giờ đến cầu khẩn. Có ai khác được ân lành muốn cao rao tình Chúa thương xót?
Thưa cha, cái này con muốn nói về cái chỗ làm của con.
Rồi, nói chỗ làm.
Thì cái hôm đó là ngày thứ tư tuần thánh ở trong cái năm này. Thì cái hôm đó con cứ đi làm, thì có một cái cô y tế khi cổ nhờ con đi vô phòng của một cái cặp vợ chồng. Ông chồng, hai vợ chồng là người Miên, nhưng mà chồng lại nói được tiếng Việt. Thì hai vợ chồng nó là đau bụng đẻ kinh khủng lắm, thì cái cô nó cứ quằn quại mà không có chịu chích thuốc. Thì người ta mới nhờ con đi vô để nói chuyện. Con vô cũng nói đầy đủ hết, cũng nói giờ phải dùng thuốc hay sao sao. Thì con có nói, lúc nào con cũng nói với mấy người bệnh nhân là cho dù cái sanh đẻ này nó bình thường lắm, nhưng mà cũng phải cầu xin. Là bởi hai vợ chồng nó không có đạo, nhưng mà nó tin trời. Thì mình nói là dư phải cầu xin trời để giúp cho mình sanh cho mẹ tròn con vuông. Thì cái mình nói xong thì nó chịu lấy thuốc. Khi mình lấy thuốc chừng cỡ chừng một tiếng đồng hồ sau, thì tự nhiên cái tim đập của đứa nhỏ nó hạ xuống. Nó hạ xuống. Bình thường là một cái đứa bé mà chưa có sanh đó, thì cái tim đập của nó phải 120 đến 160. Thì lúc bây giờ tự nhiên cái tim đập nó xuống còn có 60, mà nó chạy xuống kinh khủng lắm. Thì làm lúc đầu thì lại tưởng thì người ta cũng thên để cho đầy đủ mọi thứ, nhưng mà tim đập đứa nhỏ không có trở lại được. Thì lúc bây giờ đó thì mới gọi bác sĩ vô. Thì ông bác sĩ cũng phải thích nhiều thời gian vô lắm, tại vì nếu mà còn trong bụng mẹ chỉ trong vòng 10 phút, 15 phút mà không lấy ra thì đứa nhỏ nó có thể bị chết. Thì lúc bây giờ là cái thời gian nó qua là 5 phút đến 10 phút, 15 phút chưa thấy bác sĩ vô luôn. Thì lúc bây giờ thì tụi con mới chạy đưa cái cô đó vô trong phòng mổ luôn. Thì khi mà vào trong phòng mổ đó, thì cái lúc đầu thì người mẹ còn tốt lắm. Tự nhiên lúc mà đưa qua cái bàn mổ thì cái người mẹ tím luôn rồi. Người mẹ không còn thở luôn. Mà cái đứa con đó thì cái tim đập nó vẫn là 50-60. Thì lúc bây giờ cái bà y tá trưởng đó, bà rất là giỏi, bà có 30 năm kinh nghiệm. Thì tự nhiên bà mới nói một câu, hình như là mình không còn tim đập của đứa nhỏ nữa, mà cái tim này là của người mẹ, đang là của người mẹ thôi. Thì tự nhiên mà cả một cái phòng, cả 5-6 bao nhiêu y tá chạy vô hết. Có bác sĩ trong đó, một bác sĩ gây mê. Thì tự nhiên mọi người để im lặng, không ai dám nói gì hết. Thì lúc bây giờ con nghe vậy thì mình cũng sững sờ, mình chết rồi. Vậy là đứa nhỏ nó chết rồi. Quá 15 phút rồi, bác sĩ chưa tới. Thì lúc bây giờ con mới chạy ra ngoài. Thì con mới nói, nhìn lên đồng hồ, mình thấy 3 giờ. Thì lúc bây giờ bác sĩ cũng vừa mới chạy tới. Thì con mới đang nói với bác sĩ phải làm lẹ lên, là bởi vì đứa nhỏ nó bị mất tim đập, mất luôn rồi, là coi như là 15-20 phút rồi. Thế là ông bác sĩ mới hớt hải, ông chạy vô phòng. Thì con nhìn thấy 3 giờ thì con mới suy nghĩ, bây giờ 3 giờ chiều, bây giờ mình phải đọc lòng thương xót Chúa để cầu nguyện. Thì con mới bắt đầu con đọc ở bên ngoài. Thì bác sĩ chuẩn bị đi vô, thì người ta vô thì cỡ chừng 3 giờ 7 phút là con đã đọc xong rồi. Thì con cũng chạy vô con coi. Thì lúc bây giờ người ta đã lấy được cái đứa nhỏ ra rồi, đã đưa nó qua bên cái chỗ của cái chỗ của baby. Còn cái người mẹ đó thì người mẹ đó cũng bị rồi, nhưng mà người mẹ đó lại cho vô máy thở, thì đang thở trong máy. Thì lúc bây giờ thì đứa nhỏ ra được 5 phút 7-8 phút, người ta vẫn còn làm tiếp tục làm hô hấp cho nó. Rồi ông bác sĩ ông phải cho máy thở cho đứa nhỏ luôn. Thì lúc bây giờ xong rồi mọi sự, coi như là đứa nhỏ 7-8-9-10 phút thì đưa qua cái phòng của đứa nhỏ đặc biệt, nó nằm trong máy thở. Người mẹ cũng nằm trong máy thở, người mẹ thì đi thẳng xuống ICU luôn. Thì ông bác sĩ đó, thì con cứ để ý, con cứ ngóng ở trong lòng để ý coi lúc mà ông trở lại sao. Thì cỡ chừng lúc bây giờ là 6 giờ chiều, 3 giờ nó xảy ra. Thì 6 giờ chiều ông trở lại thì ông mới đứng trước mặt con, ông nói cô Mai à, bác sĩ nghĩ cái này là một cái phép lạ. Thì cái ông bác sĩ này, cái tính tình của ông nó mỗi lần hồi xưa đến giờ chưa bao giờ mà ông nói với con là một phép lạ. Lúc nào ông cũng chỉ nói với con một câu là khi nào mà ông có cái ca thành công, cái chuyện gì xảy ra, ông cũng đều nói là cô Mai thấy ông bác sĩ rất là giỏi, cái gì bác sĩ cũng làm được hết. Nhưng mà kỳ này tự nhiên ông nói với mình cái này là một phép lạ. Thì con nghe nói, ồ, bác sĩ tin là phép lạ hả? Thì sao bác sĩ nói vậy? Cái ông ấy nói là khi mà tôi đến lúc đầu thì tôi không có biết rằng là nó chuyện xảy như vậy. Tôi cứ tưởng là gọi tới cho tôi để đỡ đẻ thôi. Thì lúc mà gọi tới thì ông còn chưa có đi liền. Thì lúc bây giờ con lại gọi thêm một bác sĩ thứ hai nữa để đến giúp cho ông. Thì ông bác sĩ thứ hai lại tới trước ông luôn. Cái ông mới chạy vào trong phòng mổ. Cái ông mới nói là ồ, cảm ơn cô Mai là nãy cô Mai nói với bác sĩ. Cho nên bác sĩ biết thật là bác sĩ không có biết là như vậy. Nhưng mà đó, lúc bây giờ bác sĩ vô, bác sĩ sợ lắm. Bác sĩ nghe thấy như vậy, bác sĩ nhìn thấy người mẹ nhìn như vậy, thì bác sĩ cũng đã cầu nguyện rồi. Thì bác sĩ này ngày xưa đó thì ổng học ở trong một cái trường có đạo, trường nhà dòng Đam Minh. Thì ổng bây giờ thì ổng cũng tốt lắm, là ổng cũng giúp cho các cha dòng Đam Minh để thách ca cho những người bệnh nhân bị bệnh AIDS. Thì ổng nói là lúc bây giờ bác sĩ có cầu nguyện nữa, thì cái bà y tá, cái cô y tá chính của cái cô bệnh nhân nó cũng đứng ngay đó cũng nói vô, nói lúc bây giờ tôi cũng cầu nguyện luôn. Thì con mới nghĩ thầm ở trong lòng, cái con mới nói với bác sĩ, ồ bác sĩ biết không, ở bên đạo của tụi em đó là cái 3 giờ chiều là 3 giờ rất là linh thiêng, là khi đó là tụi em đọc lòng thương xót Chúa, là Chúa hứa là khi mà mình đọc và mình cầu xin bất cứ điều gì Chúa cũng đều cho hết. Cho nên là em nghĩ cái này chính là cái phép lạ ở chỗ đó. Thì ông bác sĩ này thì như con nói đó, thì ông phải công nhận đó là phép lạ. Thì ông mới nói với con là ồ, thì con mới hỏi còn người mẹ sao, thì ông nói, thì ông mới nói người mẹ giờ tỉnh rồi, ra khỏi máy rồi, là bởi vì á cái cô đó là cô bị nó giỡn gọi là embolism, tức là một cái nước ối nó bị bể ra, xong rồi trong đó nó có cái chất dơ giống như là những cái lông của đứa bé đó nó đi lên trên cái phổi của cô đó. Nhưng mà cái đứa bé đó đó nó không bị cái gì hết, tim nó đập hạ xuống là bởi vì nó nhận hai cái liều thuốc đau trước đó trong vòng 15 phút, thì nó không một tiếng đồng hồ thì nó có hai lèo, hai cái đô thuốc đau, thì nó làm cho cái đứa nhỏ đó nó buồn ngủ lắm, cho nên là cái không khí của nó không có cần nhiều, cho nên là lúc bây giờ là cái trạng thái của nó rất là cần ít không khí, cho nên nó không có ảnh hưởng đến bộ óc. Mà lúc 6 giờ chiều là lúc bây giờ ông bác sĩ của đứa bé cũng đi ngang qua, cũng đứng lại nói chuyện luôn, thì ông mới nói là đứa bé giờ nó bình thường rồi, nó ra khỏi máy thở luôn rồi, tức là hai mẹ con đều bình an hết. Nhưng mà để ông quan sát thêm chừng 2 ngày nữa coi nó có bị giật kinh phong không, là coi có bị chấn thương bộ não gì hay không. Thì lúc bây giờ thì con mới hỏi với bác sĩ chính là ồ bác sĩ ơi, nếu mà em đi lên để em chia sẻ về cái câu chuyện này thì bác sĩ có đồng ý không? Thì ông nói được, em cứ việc chia sẻ đi. Thì bác sĩ phải công nhận cái này là một cái phép lạ, mà từ xưa đến giờ con chưa bao giờ mà nghe ông nói về cái điều đó. Lúc nào ông tự cho mình là tôi là giỏi, cái gì tôi cũng làm được tất cả.
Vâng, dạ. Xin dâng lên Chúa một tràng pháo tay, tạ ơn Chúa thương xót. Anh chị em đến đây không về tay không được, không thể nào về tay không được. Đến với Chúa thương xót, anh chị em đến đây được yêu thương và được tràn trề sự sống.
Chúa, ôi vì
liên can đến tư tưởng mà. Nó trong trí nè, trong lòng nè, chứ không phải trong lời hay là trong việc làm. Ngày hai cái tội này ít có người xét mình lắm, phải không? Có bao giờ anh chị em xưng cái tội là con tham tiền không? Có bao giờ đi chớ tham của người, chớ muốn vợ chồng người có xưng cái tội tham của người hay là tham cái của đó, tham tiền, có bao giờ xưng tội đó không? Ai đi làm ngày chủ nhật giơ tay lên, làm lễ ngày chủ nhật, làm việc ngày chủ nhật, làm việc á để có tiền ngày chủ nhật á. Nhà cửa có, ai có nhà cửa hay là có chỗ ở, công ăn áo mặc đủ, vẫn đi làm ngày chủ nhật, tham tiền gì nữa? Không bao giờ, tôi không bao giờ mà xưng cái tội con tham. Tham lam cái tội đó là tham của người. Thì hiển nhiên của người mình tham mình mới đi làm, mình mới lấy được chứ. Nhưng mà vẫn tham, là có rồi, mình có rồi, mình đủ rồi mà vẫn tham đi làm để lấy thêm. Đâu có đói, đâu có rách, đâu có bệnh, đâu có phải là vô gia cư, nhưng mà vẫn tham. Đâu, Chúa nói là chớ làm việc sắt ngày chủ nhật mà. Chớ làm việc sắt ngày chủ nhật mà. Chớ làm việc sắt ngày chủ nhật cùng các ngày lễ buộc. Nhưng mà không bao giờ, có bao giờ đi xưng cái tội đâu. Đó, đọc cứ ro ro, cứ chủ nhật cứ đến là đọc cái 10 điều răn Chúa trời, 6 luật điều hội thánh, đọc mà thuộc lòng á, từ nhỏ từ bé tí tẹo vào trong nhà thờ là cụ đọc rồi. À, vì cái job, vì mình phải làm thôi, đâu có phải con muốn đâu, con bị ép buộc, con phải có tiền thôi. Nét mà xét theo luật á thì chắc là hầu hết nhiều người ở đây hầu hết lỗi. Bởi vì cái ngày chủ nhật là ngày của Chúa, phải không? Mà mình lại dành cái ngày đó cho mình để mình đi làm tiền, không biết vì lý do gì, nhưng mà theo luật á thì các anh chị thấy là mình lỗi hết. Và thế thì các cha đi làm lễ ngày chủ nhật có lỗi không? Cũng làm việc ngày chủ nhật có lỗi không? Cũng làm việc ngày chủ nhật á, làm suốt cả ngày chủ nhật không? Cái ngày chủ nhật đúng lý ra đó, chớ làm việc xác, tức là chớ làm tiền, phải không? Làm để cho có của, bởi vì mình đã đủ rồi. Cái ngày đó đúng lý ra là ngày để mà chúng ta chăm sóc cho nhau suốt cả tuần lễ làm việc, cái dành cái ngày đó để mà trả nghĩa đáp tình Chúa. Trong cái ngày đó để học đạo thêm, học thêm thánh kinh, học thêm giáo lý, để biết về Chúa, biết về mình. Rồi cứ giờ để mình ở với những người thân của mình, rồi mình chăm sóc cho họ, dạy đạo cho con cái. Thì suốt cả một tuần lễ đâu có giờ riêng cho nhau đâu, thì Chúa buộc cái ngày đó là để chúng ta có giờ cho nhau và có giờ riêng cho Chúa, và Chúa có giờ cho mình, và nhất là để mình nghỉ ngơi. Cái luật đó là luật tình thương, luật đó là luật tình thương, chứ không phải là luật để mà anh chị em cảm thấy ấy nấy lương tâm. Nếu mà anh chị em đói khổ quá, hay là ông chủ bà chủ bắt buộc phải đi làm, hay là ngày đó bởi vì khách đến đông, nếu mà không làm thì đói. Tôi thường thường người ta đi sửa sang sắc đẹp á, là ngày thứ bảy với ngày chủ nhật đông lắm, không anh chị nào mà làm tóc á, làm nail đó, là làm nghề đinh đó, nail là đinh, nail tiếng Anh dịch ra tiếng Việt là nghề đinh. Cái chớ tham của người đó là trong tư tưởng. Tại sao tôi nói lên điều này? Không phải để cho anh chị em có lương tâm ấy nấy, bởi vì đến đây nghe giảng lúc nào cũng về cũng cảm thấy ấy nấy. Người nào về đây, từ đây, từ nhà dòng chú thế về, thế nào cũng thấy sao mình tội nhiều quá, cứ nghe tội. Không phải để như thế, để nói đến cái điểm mà Thánh Kinh nói rõ đây nè. Ông Thánh Phaolô, anh chị em đọc ông Thánh Phaolô thấy ông này ông nói sao kỳ cục quá, ông nói lòng vòng quanh co làm cho mình đã không hiểu rồi, bây giờ mình thêm hoang mang nữa. Để coi nghe ông nói gì đây. Tôi đã không biết đến tham muốn, nếu luật đã chẳng nói ngươi chớ tham muốn, chứ là chớ tham của người đó, tham lam. Dùng dịp là có lệnh truyền, tội đã tạo nên được trong tôi mọi sự tham muốn. Sao kỳ, tội mà tạo nên trong tôi sự tham muốn. Rồi vì tội đã chết cứng rồi, nếu không có luật cũng lại khó hiểu nữa. Rồi một thời tôi đã được sống, rồi còn tôi đã chết. Ông nói sao mâu thuẫn quá xa hả? Quá sức. Một thời tôi đã được sống mà không có luật, nhưng xảy đến lệnh truyền tôi đã hồi sinh, rồi còn tôi đã chết. Một thời tôi được sống rồi chết, rồi tôi được hồi sinh, rồi tôi đã chết. Lòng vòng lẫn quẩn mà quanh co mà thấy như là choáng váng à. Điều lý luận kiểu gì đó, kiểu người Hy Lạp hay người Do Thái như thế nào. Thì anh chị em đọc đến đoạn này anh chị em thấy nó lộn xộn, nhưng mà anh chị em nếu mà anh chị em thấy bị quay cuồng á, choáng váng mặt mày tá hỏa tam tinh á, thì anh chị em trở lại đây anh chị em biết, bởi vì mình đi vào trong tội. Ví dụ như cái lòng tham á, lòng tham á, nó cũng làm cho đầu óc mình quay cuồng, mình không thấy được. Bây giờ phải hiểu như thế nào đây? Thành thử lệnh truyền một đàn đưa đến sự sống, lại đàn dẫn đến sự chết cho tôi. Cái lệnh truyền đó tức là cái luật của Chúa đó, luật của Đức Chúa Trời. Một đàn thì đưa tôi đến sự sống, mà cái luật đó cũng là đưa được tôi đến cái chết nữa. Nó thấy mâu thuẫn không? Tại sao vậy? Tại sao cái lệnh truyền hay luật của Chúa vừa đưa đến sự sống mà vừa đưa tôi đến cái chết vậy? Anh chị em nhớ khi mà dạy trẻ đó, em bé đó nhỏ nhỏ như là đang bồng kìa, nó có biết luật lệ gì không, luật pháp gì không? Thấy không? Nó sống nó vẫn sống, vì chúng ta phải đặt trường hợp mình như vậy. Chứ ông nói như thế này, dường dịp là có lệnh truyền đó tạo đi. Thấy không? Lúc trước á, vì tôi không biết đến tham muốn, nhỏ này nó có biết tham muốn không? Thì em bé này nó mới mấy tháng rồi, nó bao nhiêu tháng rồi, baby này bao nhiêu tháng rồi? 6 tháng rồi phải không? Sinh ra 6 tháng nó có biết tham muốn không? Nó có biết luật là chớ tham của người không? Nó vẫn sống chứ phải không? Thấy không? Tham ăn, nhưng mà nó có biết là chớ tham ăn không? Chớ mấy ăn không? Thấy không? Mà nó cũng lười lắm phải không? Chớ lười biếng mà. Có 7 mối tuổi đầu nó có biết, nó cứ ngồi đó ăn rồi nó ngủ thôi. Nó có biết luật đó không? Chưa biết, đến chừng nào biết? Không, đến chừng nào cha mẹ đánh nó một trận rồi nó mới biết. Sao mày lười quá ha? Thế vì cha mẹ bắt đầu dạy luật đó. Con ăn xong thì con dọn dẹp, đến giờ ăn thì dọn bàn ra, ăn xong dọn dẹp, cứ ngồi đó coi tivi hay là chơi video game không, bắt đầu đánh cho nó một trận đó. Thì vì nó đau đó thì nó biết có cái luật đó. Thấy không? Và khi mà nó còn bé, đến có thể đến 6, 7 tuổi, 7, 8 tuổi gì đó thì nó chưa biết, nó vẫn sống như ông Thánh Phaolô, tôi sống nè, tôi đâu có biết cái tội tham muốn gì đâu. Cho đến khi luật nói ra thì luật nó từ ai cho thì hiển nhiên là cha mẹ ông bà cho nó. Rồi á, khi mà dạy cho nó như vậy, con phải làm việc đến cái tuổi thì phải giúp cha giúp mẹ gì đó dọn dẹp nhà cửa, là ít nhất là phòng ở chỗ nó ở. Rồi không biết đến 7 tuổi 8 tuổi có bắt làm hay không, chứ chưa, có lẽ là đến 30 tuổi cũng chưa, có thể là như vậy. Ở trong nhà cha mẹ thì cha mẹ làm hết cho, xong tìm lấy người vợ nào đó để làm hết cho. Đến cái tuổi nào mà khi có người bảo đó, sao mày lười quá ha? Bởi vì cái tuổi đó là hết dễ thương rồi. Cái tuổi còn dễ thương, cha mẹ còn thương làm cho hết. Hết cái dễ thương rồi, cha mẹ bảo làm thì luật nó ra đó, nó cãi lại. Nó biết luật mà nó cãi lại thì nó thêm tội. Thứ nhất là cái tội lười biếng, thứ hai là tội cãi lại cha mẹ. Một mặt á, cha mẹ nói tại sao con không chịu đi tắm. Tao đâu có biết đâu, nhỏ cha mẹ tắm, đến cái lúc đó tự nhiên bảo phải đi tắm, tự động đi tắm, kẹt quá, sao mà con ở dơ vậy. Thì bây giờ nó biết rồi, nhưng mà cha mẹ bảo thì không đi, cộng thêm tội. Nếu mà nó tắm thì nó sạch, mà nó không á thì nó dơ, mà nó cãi lại cha mẹ thì nó thêm cái tội bất phục tùng hay là bất hiếu, bất kính đối với cha mẹ. Luật hay là lệnh truyền, thứ nhất đem lại sự sống đã đành, nhưng mà cũng là một cái đàn khác đưa đến cái chết, phải không? Nếu mà nó không nghe lời cha mẹ, con cãi cha mẹ trong đường con hư là như thế. Thì ông Thánh Phaolô nói như vậy thật là đơn sơ, không có gì là khó hiểu. Bởi vì anh chị em, nếu anh chị em nhìn vào trong cái thực trạng tội lỗi của mình, ông Thánh Phaolô là người rất thực tế và thực tình và thẳng thắn đối với chính mình. Cái vấn đề là nhiều người không dám đối diện với thực tại tội lỗi của chính mình. Và khi nghe nói đến tội đó, khi nghe nói thẳng, nói cách thẳng thừng, nói trắng ra tội là như vậy đó, thì nói tại sao mà tàn nhẫn quá hay là khắc nghiệt quá. Mà nếu không nói ra đó thì chuyện gì xảy ra, thì chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội, mình không biết nó tội, rồi mình nói tại sao tôi phải mang bệnh, tại sao tôi lại phải khổ, tại sao tôi phải chết. Cứ đặt câu hỏi tại sao không biết, bởi vì đó là tội, mình phải vạch ra nó là tội. Nhưng mà khi biết nó là tội rồi đó thì mình tránh được thời gian, rồi giống như là Chúa lúc đầu ha, lúc đầu Chúa dựng nên vườn địa đàng đó. Rồi Chúa cho Adam Eva ở đó. Rồi khi mà Chúa truyền cái lệnh đó là đừng có ăn quả đó, khi mà biết rồi đó, biết rồi đó, tự nhiên cái biết là ăn cái quả đó là chết đó, mà không ăn là sống, nhưng mà vẫn làm, cái lòng tham muốn đó. Nói ra để mà tránh, nhưng mà biết được thì lại muốn làm. Đó là cái vấn đề của con người. Chúng ta, cái bước đầu tiên anh chị em đến đây là gì? Anh chị em đến đây để làm cái gì? Mục đích anh chị em đến đây để làm cái gì? Có phải chăng là anh chị em đến đây để mà xin ơn chữa lành, xin ơn bình an trong tâm hồn? Tại sao chúng ta không đặt cái câu hỏi nguyên gốc hay là nguyên nhân, nguyên do, nhớ nguyên do và nguyên nhân, tại làm sao tôi lại khổ, tại làm sao tôi bệnh? Chúng ta truy về cái gốc đó trước đã. Tại sao tôi phải bệnh, tại sao tôi phải khổ, tại sao tôi phải chết? Và khi anh chị em biết cái nguyên do đó, anh chị em biết cái nguyên nhân đó, cái nguyên do là có một cái hành động của con người, chủ tâm chủ ý, còn nguyên nhân đó là bên ngoài, khách quan bên ngoài nó áp đặt lên mình. Biết nguyên nhân hay là biết nguyên do đó, nhưng mà không có nghĩa là anh chị em thoát được. Nguyên do hay là nguyên nhân đó là tội, tội tôi làm hay là tội người khác làm, cho nên tôi phải khổ, tôi phải bệnh, tôi phải chết. Mình biết đó, nhưng mà không nghĩa là mình có cái khả năng để mình vượt thoát được khỏi cái sự chết đó hay là tội lỗi đó. Cái vấn đề là mình có dám đối diện trực diện với thực tại tội lỗi của bản thân tôi hay không. Khi mà phạm tội, cái việc đầu tiên mình làm gì? Khi mà phạm tội, việc đầu tiên làm gì? Đi xin tội liền hả? Thí dụ như bây giờ người ta không, bây giờ thí dụ mình đi vào trong shopping center, vào trong chợ đó, tôi không biết, tôi chưa bao giờ đi mà nghe nói mấy người xài quần áo gì mà trong Macy gì đó, đến sắp sửa đến Thanksgiving, đến đến Giáng sinh rồi, đi mua. Thì bây giờ tiền mình không có, nhưng mà mình đến đó cái mình nhìn thấy cái giá này nó cao quá, thôi mình lấy cái khác, cái nem khác, cái giá đó mình đổi chơi, thấy không? Mình đổi nó, cái mình đem ra. Cái này con này không phải là chuyện không xảy ra, mà xảy ra thường xuyên. Có mấy đứa nhỏ cũng vậy đó, nó vô nó thách với nhau mà. Rồi đến đây rồi cái nó thách với nhau, vô nó đổi một lần mà thấy nó thoát được, phải không? Mà nó quay phim nó đổi 2-3 lần, mấy nhỏ nhỏ trời mấy đứa con cái của tôi chứ không ai đó. Cái nó quay phim được, cái nó đến tận nhà nó chụp cổ. Đến tận nhà nó quay phim được mà. Nó đổi nhiều lần lắm, cứ đổi cái giá đó. Và khi mà bắt quả tang rồi, nó làm gì? Việc đầu tiên là gì? Nói ồ đúng rồi, tôi có tội rồi, tôi làm việc đó. Hay là việc đầu tiên là gì? Chối phăng á chứ. Chối chứ. Hả? Chối tội liền, chạy tội ngay. Nó không phải tôi đâu, tại nó, hay là không phải tôi đâu, nó không phải cái gì đó, không phải tôi đâu. Hay là đổ ha? Mang cái họ đổ thừa. Hả? Hay là họ đó. Cái việc đầu tiên là mình chối cãi đã. Và do đó anh chị em thấy cái thực tại, nếu mà anh chị em không dám nhìn nhận cái thực tại đó là mình tội lỗi, và mình hay chạy trốn chạy tội, anh chị em vô phương cứu chữa. Cái việc đầu tiên là phải nhìn nhận là tôi có bệnh đã, thì tôi có cái đau đó đã. Các cụ các bác ở đây á, khi mà con cái tới hỏi có đau có bệnh không, thường thường nó hỏi có khỏe không, thường thường hỏi có khỏe không, thì anh chị em trả lời làm sao? Không có khỏe không? Không có, tôi hỏi 2-3 lần á, có người ho sù sù nè, cảm cúng cả tuần lễ rồi đó, hỏi có khỏe không? Khỏe lắm cha. Khỏe. Việc đầu tiên là nói là cho nó mình sao đó, có thể là giữ thể diện hay là phải được cái là phải được người thương đó, phải được người thương đó. Mình nếu mà mình không khỏe không có ai thương mình, phải chối. Có không? Chắc là nhiều người không có đâu. Thế là bây giờ bác sĩ hỏi các cụ nè, các bác nè, đến cái ngày đó, giờ đó phải uống cái thuốc đó, bảo uống cái thuốc đó. Mà uống thuốc không? Ủa cô uống không? Cô uống thật không? Uống đúng không? Hại khí hả? Việc đầu tiên cái bản tính của người là chối trước đã, thấy không? Là khi mà người ta vạch ra cái tội của mình, hay là vạch ra cái bằng chứng rồi, nhân chứng rồi, lúc đó thì bị lương tâm ấy nấy. Ông Thánh Phaolô là người thật, bởi vì ông thấy rõ trước tiên giống như con nít, nó không biết có tội, rồi cái cha mẹ vạch ra nó cái đó không được đâu, con làm đó thì con khổ đó, thì cãi lại, cãi cho bằng được, cãi cho bằng được, cãi theo lý của mình, lấy cái lý của mình mà đấu, là cãi cãi lý với cha mẹ, vì cha mẹ có kinh nghiệm rồi, nói không được. Có những người cha người mẹ bỏ tay luôn, mặc dù biết nó sai đó mà nói không có được, biết rõ như vậy nói sợ là nó không có về nhà nữa, hay là nó không bao giờ nhìn mặt mình nữa, cho nên cứ im, giống như chịu như là mình sai vậy đó, nhưng mà nó khổ. Việc đầu tiên á, khi mà vạch ra cái tội nó cãi, cãi cho nên nó khổ á, thì nó thấy thì nó cảm thấy gì, đứa con cảm thấy gì? Ấy nấy trong lương tâm, lương tâm ấy nấy, không là sống trong ấy nấy, và ấy nấy thì làm gì? Cái việc đầu tiên có phải chăng là chạy đến là mẹ, cha mẹ con xin lỗi, bởi vì con sai rồi, con có lỗi rồi, cha con đáng lẽ con phải nghe lời của cha mẹ mà con không chịu nghe, là con sai rồi, bây giờ con khổ rồi. Có đứa con nào chạy đến cha mẹ nói liền đứa khác không? Chờ đến cha mẹ sắp sửa chết rồi đó, hay là nằm trên giường hấp hối cũng chưa dám nói. Cái tính con người như vậy đó, anh chị em đến đây chúng ta không phải là chỉ cầu nguyện mà thôi, chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta học lời Chúa để chúng ta biết Chúa muốn gì và biết mình là ai, là chỗ này đây, tội chỗ đó đó. Ông Thánh Phaolô nói là anh chị em sẽ đưa đến cái đoạn rất là hay, đoạn này ai cũng nghe, cái đoạn kế tiếp á, những câu kế tiếp. Thì bây giờ như thế thì có phải luật và lệnh truyền là tội hay không? Cái câu hỏi khi mà nói con người bởi vì biết luật hay là biết lệnh Thiên Chúa truyền, do đó phạm tội nhiều hơn, thấy không? Ai nấy cũng biết đi ngang qua cái sòng bài casino đó, nào đi ngang qua sòng bài, nhất là đi ngang qua cái thành phố Las Vegas đó. Biết vào trong đó thế nào cũng có muốn của người, tham của người trong đó, có cái tội tham của người mà, của người ta mà, thì mình bỏ tí xíu tiền vô trong đó, mình vào trong đó mình biết như vậy đó, biết rõ nhưng mà cũng ghé thăm chơi, lấy viện cớ là tôi giải trí chút xíu, giải trí ngồi luôn cả suốt đêm thâu đêm. Có người đã như vậy đó, tôi kể cái câu chuyện của cái anh đó. Tối hôm anh gõ cửa vào nhà dòng, anh gõ cửa dòng Chú Thế ở Houston, lúc đó còn chưa có cái tu viện chính, chưa có trung tâm tỉnh Tâm Đức Mẹ của giúp, thì ở nhà cũng nhỏ nhỏ, thì anh gõ cửa vào, xin cha xin thầy cho được tá túc qua đêm. Hỏi sao vậy? Anh nói thưa cha, con từ California con đi sang bên Louisiana, con làm việc trong cái gọi là đại mùa, đi người ta đi đánh cá đó, đại mùa đó, cá nhiều lắm, đánh một cú thôi về là $30,000, có thể là nhiều hơn nữa. Ảnh đánh một cú, một trong cái đại mùa anh đánh về canh đến cái đại mùa, có như là anh bỏ 3 tháng mùa hè gì đó, anh qua anh đó đánh được 30,000. Trên đường về Louisiana, ghé qua Texas, đi ngang qua thấy sòng bài, một đêm thôi sạch hết 30. Nói với vợ thôi, em ở lại Cali, em chuẩn bị anh đem tiền về nhiều lắm. Có ngờ đâu trong một đêm thôi, không dám về nhà, không dám trường mặt về gặp bà vợ nữa, vào trong nhà dòng định xin tu luôn ở đó. Tu nghiệp. Các cha nói nhưng mà anh kiểu này là hơi kẹt. Bà mà bà tìm đến nhà dòng là hơi kẹt. Cơn cám dỗ đến đó, cái thứ anh chị, ông Thánh Phaolô thấy rõ điều này. Ông thấy rõ đó. Lệnh truyền luật nó không phải là tội. Có những người nói bởi vì như thế mình biết cái luật đó thì mình muốn làm tội nhiều hơn nữa. Luật á, cuối cùng như ông Thánh Phaolô thấy luật vô ích, chữ viết nó vô ích, biết nó như vậy nhưng mà mình không thắng được nó, hay là mình không giữ được, vì không có một người nào giữ trọn được luật ngoại trừ anh chị em như là Đức Mẹ hay là Chúa Giêsu. Ngay cả các thánh cũng phạm tội mà, hả? Thánh nào mà không có một cái quá khứ tội lỗi? Vậy như thế nào để làm gì? Và chúng ta thấy đến đây á, chúng ta thấy tất cả đều quy về một mối thôi, đưa đến một cái điểm là nói về cái thực tại của đời sống con người. Thứ nhất, mình phải chết, như hôm thứ hai đã nói rồi. Điểm thứ hai là chúng ta chết vì chúng ta phạm tội, và nhìn nhận thực tại là chúng ta phạm tội mà chúng ta lại chối tội, chạy tội, mà chúng ta không thể nào chừa được tội với sức của mình. Và thứ ba, chỉ còn một đường mà thôi là phải về với Chúa thương xót. Ông Thánh Phaolô sẽ đưa đến điểm đó, chúng ta sẽ đọc đến điểm đó trong lần tới nha. Tôi dừng lại ở đây.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.